Tiên Quốc Đại Đế, chương 445, thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước, góc truyện audio.com, bây giờ ta tin tưởng, ngươi không phải là muốn cắn nuốt ta. Yêu Thiên Thương gật đầu một cái, sau này trở về ta sẽ truyền tất cả ký ức kiếp trước cho ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ thôi diễn ra nhân thân, đó chính là thời điểm chúng ta tách ra. Quyết trầm giọng nói, được, Yêu Thiên Thương gật đầu một cái. Thánh địa Đại Chiêu, đám người Ma Kha Thiên Tử, Mão Nhật Đạo Quân, đều nhìn theo hướng đám người Yêu Thiên Thương rời đi. Sắc mặt mỗi người cực kỳ âm trầm, Quyết, Ma Kha Thiên Tử nhíu mày suy ngẫm, Mão Nhật Đạo Quân cũng nhíu mày suy ngẫm, cái tên này dường như không quen. Quyết, bỗng nhiên, Ma Kha Thiên Tử liền biến sắc, con ngươi đột nhiên co lại. Quyết là ai? Một nơi khác, mặt Mão Nhật Đạo Quân cũng biến sắc. Hắn rốt cuộc đã nghĩ tới. Quyết, 3 vạn năm trước lấy thân là yêu tộc dùng lực ép quần hùng thế gian. Thiên hạ đệ nhất nhân của 3 vạn ngàn năm trước, Mão Nhật Đạo Quân nhất thời hít vào một hơi. Không chỉ Mão Nhật Đạo Quân, rất nhiều tu giả dần dần có phản ứng. Quyết, thế giới này, thật sự từng xuất hiện một tồn tại tuyệt thế vô địch. Chỉ có điều tồn tại đó quá xa xưa. 3 vạn năm, rất nhiều người đều không suy nghĩ tới. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới, liền cảm thấy tuyệt đối không sai. Một đao giết chết tứ đại thượng hư cảnh, thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước, Ma Kha Thiên Tử nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, giờ phút này vô số tu giả xung quanh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên hạ đệ nhất nhân vừa phi thăng, tại sao lại xuất hiện một thiên hạ đệ nhất nhân khác đây? Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất nhân của 3 vạn năm trước. Kinh chiếu phi thăng, mọi người đều hiểu rõ thế gian này sắp nghênh đón một trận tẩy bài lớn. Nhưng Quyết đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người hiểu rõ, trận tẩy bài lớn lần này khẳng định còn mãnh liệt lớn lao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, giờ phút này mọi người còn không rõ ràng lắm. Lần này đã không chỉ đơn giản là tẩy bài. Sau đại biến thiên địa lần này, cho dù là tiên nhân cũng sẽ tỏa sáng trên mặt đất. Thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước, vậy thì thế nào, đây cũng không phải là 3 vạn năm trước. Kinh chiếu phi thăng, thiên hạ đệ nhất nhân mới của thiên địa này nhất định là Khổng Ma Kha Trẫm. Giọng điệu của Ma Kha Thiên Tử có phần dữ tợn nói. Nói xong, Ma Kha Thiên Tử quay đầu nhìn về phía Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân, hiện tại không còn Yêu Thiên Thương nữa. Bây giờ Thánh Địa Đại Chiêu ngươi có thần phục Đại Phật Đế Triều ta hay không? Text được lấy tại truyện full, Ma Kha Thiên Tử gầm thét nói. Mão Nhật Đạo Quân cười lạnh nói. Khổng Ma Kha, ngươi phải biết rõ, đây là Đông Thần Châu, đây là Thánh Địa Đại Chiêu, không phải là nơi để cho ngươi dương oai. Hừ, thật sao, sắc mặt Ma Kha Thiên Tử trở nên âm trầm nói. Phía sau Ma Kha Thiên Tử tất cả 16 thượng hư cảnh đều phóng khí thế ra bên ngoài, ép về phía Mão Nhật Đạo Quân áp. Phụ thân, ta, phụt, Dương Chí Cửu còn chưa nói xong bị ép tới mức ói ra ngụm máu tươi. Sắc mặt Mão Nhật Đạo Quân trầm xuống, hắn vung tay lên, bảo hộ Dương Chí Cửu ở phía sau. Trong tay Mão Nhật Đạo Quân nắm một đóa hoa sen màu đen. Đại Phật Đế Triều, vậy thì thế nào? Ánh mắt Mão Nhật Đạo Quân lạnh như băng. Vù vù, bông hoa sen màu đen nhất thời dung nhập thân thể của Mão. Góc truyện audio.com, Nhật Đạo Quân, ngay lập tức trên thân thể Mão Nhật Đạo Quân dâng trào tà khí ngập trời. Tà khí vừa ra, nhất thời va chạm với khí thế của 16 thượng hư cảnh. Quảng trường rộng lớn trước đại điện Vũ Thị xuất hiện một trận bão lớn ngay chỗ vừa va chạm. 2 tháng sau tại Yến Kinh, Hoàng Triều Đại Chăn, trong nhà một quan viên, một hoạn quan quay về phía quan viên kia cười nói, Trương Đại Nhân, hôm nay lên triều kính xin nhanh chóng vào triều. Hoàng thượng đã trở lại sao? Quan viên kia không hiểu nói. Hoạn quan kia không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Giờ lên triều bắt đầu từ giờ thìn, Trương Đại Nhân không bị muộn đâu. Nói xong, hoạn quan kia lập tức rời đi tới nhà vị quan viên kế tiếp. Ngày hôm đó, vô số quan viên Yến Kinh nhận được thông báo lên triều. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tiến về phía đại điện. Bên trong một gian đại điện tại Hoàng Cung, Lưu Cẩn, Lưu Cương cung kính đứng ở trước mặt Từ Từ. Hoàng hậu, bắt đầu từ hôm nay Yến Hầu khởi xướng lên triều, văn võ bá quan đều nhận được thông báo. Xem ra, hắn sẽ hành động vào ngày hôm nay. Sắc mặt Lưu Cẩn âm trầm nói. Lưu Cương cũng gật đầu nói. Hoàng hậu, hôm nay một người bách hộ của Đông Hán đến báo, Diêm Thu Vũ đã thủ long bào tại Quý Phủ. Mặc thử long bào. Hừ, ánh mắt Từ Từ lạnh như băng. Hoàng Triều Đại Chăn, Yến Kinh, Hoàng Cung, tại Triều Thiên Điện. 10 mấy năm nay Diêm Xuyên không lên triều. Đương nhiên, bình thường vẫn có Dịch Phong giúp Diêm Xuyên xử lý một vài chính vụ. Rất nhiều quan viên vẫn đã tới Triều Thiên Điện, nhưng tập hợp bách quan như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Hoàng thượng đã trở lại sao? Đám quan lên tới rất sớm, bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc. Đối với Diêm Xuyên, phần lớn bách quan đều đã từng thấy mặt. Nhìn Hoàng triều Đại Chăn được như bây giờ, mọi người đều hiểu rõ sự vĩ đại của Diêm Xuyên. Vương triều phàm nhân so với Hoàng triều bây giờ căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Thậm chí quan viên ở đây, lấy thực lực cá nhân đã có thể tiêu diệt một vương triều ngày xưa. Tuy mười mấy năm không nhìn thấy Diêm Xuyên, nhưng bách quan vẫn vô cùng cung kính đối với Diêm Xuyên. Bách quan chờ đợi, đồng thời bọn họ chợt phát hiện dòng họ Diêm Thị trước kia có gần 100 người đều đến triều Thiên Điện. Dòng họ Diêm Thị, những người này Diêm Xuyên đều phong cho tước vị nhất định, nhưng không hề có chức quan. Tuy nhiên, từ trước đến nay Diêm Xuyên không bài xích những người này. Chỉ cần có năng lực tham gia chế độ kiểm tra bình thường của Đại Chăn, lập công, đều có thể đứng hàng triều ban. Dòng họ Diêm Thị theo đạo lý là một nhóm người hạnh phúc nhất Đại Chăn. Bọn họ có thể không làm bất kỳ chuyện gì, lại hưởng thụ tước vị mà người khác phải chịu vô số khổ cực mới có thể nhận được. Đương nhiên, không có quan viên nào đố kỵ, nhiều nhất bọn họ chỉ ước ao, ai bảo Diêm Xuyên họ Diêm chứ, giờ phút này dòng họ Diêm Thị cũng cực kỳ mờ mịt. Có một vài lão già, hài đồng có theo học giờ phút này đều bị gọi vào triều Thiên Điện. Làm gì vậy, một đám người trong dòng họ Diêm Thị đầy vẻ tò mò. Kể cả mấy người con gái của Diêm Thu Vũ, giờ phút này cũng cực kỳ mờ mịt. Lần này Diêm Thu Vũ mưu phản tuyệt đối không nói qua với bất kỳ người nào. Giờ thìn, một cửa lớn phía trước triều Thiên Điện bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tướng sĩ đi. Góc truyện audio.com, vào, đám tướng sĩ tay mỗi người đều cầm binh khí, hộ tống Diêm Thu Vũ và một đám người mặc áo bào đen. Diêm Thu Vũ đầu đội bình thiên quan, trên người mặc một bộ long bào kim lam. Hắn bước từng bước cực kỳ trang trọng đi tới, bách quan cùng tất cả mọi người trong dòng họ Diêm Thị đều quay đầu nhìn tới. Cách Chương.